Chào bạn, mình là Ali và bạn đang lắng nghe podcast Là Tình Yêu. Hello hello, xin chào, lại là mình đây. Cảm ơn vì bạn đã ở đây và lắng nghe những câu chuyện của mình nha. Mình đã trở lại và tuần này hy vọng là chúng mình sẽ có một cuộc trò chuyện thật thú vị về chủ đề yêu xa nhé. Nếu bạn đang yêu xa, có thể chúng ta sẽ có nhiều sự đồng cảm với nhau nè. Nếu mà bạn đang không có yêu xa thì bạn cũng có thể lắng nghe, vì nó là yêu gần, chứ cũng có nhiều lúc hai người sẽ có một cái khoảng cách nhất định trong khi mà mình yêu nhau, đúng không nè. Còn nếu như mà bạn đang không có người yêu thì sao? Vậy thì chắc chắn là người đó đang ở xa xôi nơi phương trời nào, chưa đến được với bạn rồi. Thế thì lại càng đúng với chủ đề yêu một người ở xa này. Ok, trong tập này mình cũng có một chút thay đổi nho nhỏ về cách trò chuyện nha. Mình sẽ kể về câu chuyện của bản thân mình và những gì mình đã trải qua. Có thể câu chuyện này đến phần nhiều là mình dành cho chính mình, nhưng nếu bạn cũng thấy được chút gì đó đồng cảm thì có thể tiếp tục lắng nghe xem mình đã tháo gỡ cái chùm rối nùi trong lòng mình như thế nào ha. Phần cuối thường sẽ là mấy đoạn nhật ký nguệt ngoạc nhưng cũng rất là chân thật mà mình đã từng ghi lại. Mong bạn có thể rút ra được điều gì đó sau khi nghe những trải lòng của mình ha. Nào, chúng mình cùng bắt đầu thôi. Bây giờ là 8 giờ sáng thứ bảy, ngày thứ 819 tụi mình bên nhau. Mình mở điện thoại lên. Sáng nay mình đã bỏ lỡ một buổi tập yoga, và việc đầu tiên mà mình làm trong ngày chính là thả một cái emoji vào khung chat của mình và người yêu mình, cũng như nhắn cảm nhận đầu tiên ở trong ngày.
Hôm nay đau bụng quá, không có đi tập. Giờ vẫn đang còn nằm ở trên giường và không muốn nhảy xíu nào luôn. Mấy người kêu tôi lại đi.
Tất nhiên là chẳng có lời hồi âm nào hết. Từ 8 giờ 33 phút tối hôm qua đã là tin nhắn cuối cùng của người ấy rồi. Với tần suất công việc hiện tại của hai đứa mình thì cuối tuần là lúc mà mình có nhiều thời gian rảnh hơn. Nhưng từ tối thứ sáu đến tối chủ nhật sẽ là khoảng thời gian bận biểu nhất của người yêu mình. Thành ra với cái sự ngược ngạo khó chịu này, mình nhắn tin xong thì lại ụp mặt vào gối ngủ tiếp.
Tại mấy người không kêu tôi dậy á, tôi ngủ không dậy luôn cho coi.
Mình lại mở điện thoại lên và nhắn một dòng tức tối với người yêu mình. Trong lòng thì cũng tủi thân lắm á, nên mình đã chạy cối ngủ tiếp đến 11 giờ trưa. Đến lúc đó thì lại bụng kêu ọt ọt, đói bụng quá rồi. Thành ra mình phải tự mò dậy để kiếm đồ ăn thôi. Với lại cũng đã ngủ nhiều quá rồi còn gì. Thế là một cái cuối tuần bắt đầu. Bởi cũng quá lâu rồi, mình đã quen với việc một mình như vậy. Đã quen với việc có người yêu mà như không có. Quen với việc nhõng nhẽo, làm mình làm mẩy với cái điện thoại, rồi cuối cùng chẳng có ai dỗ dành cả. Phải tự mình nhấc cái mông lên và mình đi vào nhà vệ sinh. Thế là mình phát hiện ra mình tới Thái. Trời đất ơi. Thế rồi mình lại quay qua báo cáo với cái điện thoại.
Đoán xem hôm nay có tin gì vui nè. Tôi tới Thái rồi á. Còn tin buồn là gì? Tôi đau bụng quá trời quá đất luôn nè. Mấy người coi đi.
Có thể bạn cũng biết về cái chu kỳ sinh lý kỳ quặc chảy máu mỗi tháng này của những cái người mang giới tính sinh học là nữ. Nếu mà bạn cũng trải qua giống mình á, thì chắc bạn sẽ hiểu đau bụng nó không chỉ đơn giản là đau bụng. Cái cảm giác khó chịu và đau đớn, rồi thay đổi tính tình, thay đổi về mặt sinh lý của cơ thể trong mấy cái ngày này đem tới cho chúng mình rất là nhiều những cái trải nghiệm thú vị, độc đáo, cũng như là mang tới cho những cái người thân xung quanh mình những cái trải nghiệm thú vị và độc đáo không kém. Đặc biệt là mấy bạn mà có giới tính sinh học là nam á. Tại vì cái cơn đau này hả, chắc chẳng thể nào mà mấy bạn hiểu được đâu. Tuy nhiên thì sau một thời gian mình hướng dẫn, cũng như là mình đã tiêm nhiễm vào đầu người yêu mình ấy, thì bạn ấy đã dần ý thức được cái sự nghiêm trọng của việc đau bụng khi tới tháng. Thế nhưng mình chưa kịp vội mừng. Giờ mình chỉ có một mình thôi. Mình muốn uống nước gừng nóng hả thì phải tự đi mua gừng. muốn uống nước đậu đỏ rang hả? Thì tự bắt chảo lên mà rang thôi. Thế rồi mình uể oải lấy một bịch hạt hỗn hợp mà mẹ mình gửi. Trong đó thì sẽ có gạo nè, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu phộng, rồi mấy cái hạt gì tùm lum tà la nữa. Tùy mỗi bịch thì lại có mỗi chủ đề hạt khác nhau. Mình chỉ việc rửa sơ qua, sau đó cho vào nồi cơm và nhấn nút. Thì đợi 45 phút nữa là sẽ có đồ ăn rồi. Thường thì cái cơn đau này nó sẽ hành hạ mình nguyên cái ngày đầu tiên, mà cái cảm giác nó muốn chết đi sống lại luôn đó. Thế nhưng hôm nay là cuối tuần và mình luôn dành cái thời gian này để đi siêu thị. Thế nên bây giờ không thể nào cứ ù lì ở trong nhà như vậy được. 3 giờ chiều sau khi mà mình tắm nhẹ nhàng với nước ấm cho thoải mái xong, mình tranh thủ đi siêu thị luôn, nhân cái lúc mà nó đang vắng người. Mình lê lế xuống hầm lấy xe, xách túi để đi mua đồ. Và đương nhiên rồi, mình không quên báo cáo cho cái điện thoại là
tôi muốn ăn đồ ngọt, tôi tự xách giỏ đi siêu thị mua đây.
Chẳng biết là đang có chuyện gì mà sao không trả lời tin nhắn ta. Từ tối hôm qua đến giờ rồi, mình bắt đầu hơi lo lắng chột dạ một xíu đó. Nhưng mà mình cũng tự trấn an bản thân, chắc lát nữa là người ta trả lời mình thôi, cứ đi siêu thị cái đã. Mình tới siêu thị, cắm tai nghe, mở nhạc đùng 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 lên, rồi nhanh chân kéo cái xe kéo xông thẳng tới quầy nước giặt. Mình vốn là một người rất là ghét đi siêu thị. Mình ghét cái cảm giác lượn lờ, xem hết quầy hàng này tới quầy hàng kia. Ghét đi vòng vòng vừa mỏi chân vừa đau đầu. Ghét tốn 2 đến 3 tiếng xà quần ở trong cái nơi vừa đông đúc nhốn nháo người đó. Chỉ chờ đúng một lần, mình và người yêu đi siêu thị cùng nhau. Hôm đó là cái hôm mà mình vừa chuyển qua chung cư mới và hai đứa mình kéo nhau đi lựa đồ mua sắm vào cái nhà mới của mình. Cụ thể là mình đi Imac ở bên Gò Vấp ý. Mặc dù nhà mới của mình thì tích ở bên quận 8 cơ, nhưng vì mình muốn mua bánh ngọt ở Imac nên hai đứa đèo nhau chạy mười mấy cây số để đi siêu thị. Không hiểu sao lúc đó chen chúc đông người mà mình vẫn cảm thấy rất là vui. Nhìn quầy hàng thì cái gì cũng thú vị hấp dẫn hết. Lựa đồ không có thấy mệt luôn, mặc dù hai đứa đứng trước quầy da kéo tới 20 phút để lựa cái bộ dao mới cho mình. Người ta hay gọi là gì? Sức mạnh của tình yêu hả? Lúc đó mình cũng không biết nữa. Đến giờ thì mình vẫn ghét đi siêu thị. Mình chỉ mua đúng những món mình cần thôi. Cắm tai nghe nhạc đùng đùng đùng, rồi nhanh chóng rời khỏi đấy. Mình mua một cái bánh custard, nhân kem và một hộp chuối sấy. Cứ tới tháng thì mình sẽ thèm cái gì đó ngọt ngọt béo béo. Á chà, quên mua gừng mất tiêu rồi. Thôi, chắc ngày mai là hết đau bụng thôi. Hẹn tháng sau uống gừng vậy. Giờ là hơn 4 giờ chiều và mình quyết định mở máy tính lên và xem một bộ phim trong lúc nhấm nháp mấy cái đồ ăn vặt vừa mua kia. Mình mở điện thoại lên.
Giờ nên xem phim gì đây? Có hai phim đều có vẻ khá là hấp dẫn á. Một cái thì nói về một chàng trai bị cụt mất tay, xong cái tay đó tự tìm đường về lại với cơ thể của nó. Mà cái này phim hoạt hình nha. Cái thứ hai là một cái phim về nấu ăn, có một chị gái nấu theo một cuốn sách của một bà đầu bếp á. Giờ nên chọn cái nào ta?
Mình đợi một lúc, chẳng có ai hồi âm hết trơn. Mình quyết định nhờ vào vị thần của các quyết định mang tên là Lan Liêu. Mình khui súp thưởng ra để ở hai vị trí tượng trưng cho hai bộ phim mà mình đang lựa. Nếu mà Lan tiến tới ăn cái nào trước thì mình sẽ chọn cái đó. Cho bạn thêm thông tin, đó là mình có sống chung với một bạn mèo năm nay hơn 3 tuổi tên là Lan. Cảm ơn Lan nhiều nha. Hôm nay mình sẽ xem phim Julie and Julia.
Rệt rệt, tôi nhanh đến khi mà mình xem phim xong.
Wow, bộ phim này hay ngoài sức tưởng tượng luôn á. Không chỉ vì đây là một bộ phim về chủ đề nấu ăn mà mình rất là thích, mà nó lại nói về tình yêu nữa. Mình rất là thích một cái câu của bà Julia đã nói là "You are the butter to my bread and the breath to my life." Có thể dịch ra là em chính là bơ ở trên lá bánh mì của tôi, và em chính là cái hơi thở của cuộc sống của tôi. Mình dịch hơi dở một xíu. Mình cũng rất là thích cái cách mà cả hai cặp đôi yêu nhau ở trong phim á, họ vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống như thế nào. Chẳng hiểu sao trong một cái khoảnh khắc ở trong phim á, khi mà bác Paul là chồng của bà Julia phải về Mỹ điều trần cho một khoảng thời gian, thì mình đã cảm thấy vô cùng đồng cảm với bà. Đương nhiên là trong phim thì nó không có miêu tả cụ thể đâu, nhưng mà trong những cái giây phút ngắn ngủi đó, mình lại thấy cái khoảng thời gian xa xôi chờ đợi nhau này, nó dâng lên và nó tràn về như một trận sóng thần đầy ắp tâm trí mình, khiến cho mình òa khóc nức nở. Chí ít cũng phải hơn một tháng không gặp mặt, không liên lạc, hoặc cùng lắm là một hai lá thư, vì hồi đó làm gì có internet nhanh chóng như bây giờ. Nếu mà mình là bà Julia á, trong đầu mình đã tràn ngập những cái suy nghĩ mà nó hơi tiêu cực một xíu, và những câu hỏi như là không biết bây giờ người kia vượt biển, băng sông, di chuyển rồi làm việc có gặp bất trắc gì hay không, không biết người kia có bị đau ốm, bệnh tật khó chịu ở đâu hay không, thậm chí là không biết người kia liệu có đang gặp gỡ ai đó khác không. Cảm giác nó hẳn là kinh khủng lắm. Thế mà hai ông bà vẫn có thể có cách để tiếp tục chờ đợi nhau đấy thôi. Rồi sau đó mình khóc. Mình khóc bởi vì mình nhớ người yêu mình quá đỗi. Mình khóc tủi thân cho cái sự cô đơn loay hoay mòn mỏi của mình trong hiện tại. Mình chán ghét việc cứ phải một mình gồng gánh hết tất cả mọi thứ. Tại vì sao? Tại vì sao trước đây lại hứa hẹn sẽ cùng mình san sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống, sẽ đồng hành cùng mình trong mọi việc, rồi bây giờ cái lúc mà mình vừa đau vừa mệt vừa khóc như vậy lại không có ở đây? Tại sao vậy? Mình khóc quá trời quá đất. Nhưng mà may mà có đồ ăn cứu vớt á. Hít hít.
May mà tôi có đồ ăn á, không thì mấy người chết với tôi.
Vừa nói mình vừa bỏ một miếng chuối xấy vô trong miệng. Rồi mình nghĩ, may mà lúc đó bà Julia có đồ ăn và bếp núc nấu nướng các thứ, chứ không chắc bà cũng sẽ bỏ Paris để chạy đi Mỹ với bác Paul thôi. Lát sau thì mình không khóc nữa. Mình đi lấy bí đỏ và nấm ra nấu một bữa cơm ngon lành. Mình cũng tắt thông báo trên Messenger đi luôn. Mình chả cần đợi ai đó trả lời tin nhắn gì nữa cả. Mình là một người con gái mạnh mẽ, kiên cường, độc lập. Mình có thể tự lo cho bản thân, thậm chí là lo hơi bị tốt luôn. Mình chẳng cần ai nữa hết trơn á. Đó, chuyện là vậy đó. Mình đang kể lại cho bạn một ngày thứ bảy khá là điển hình của mình luôn á. Không biết có bao giờ bạn có một ngày cuối tuần như vậy chưa? Muốn dành thời gian cho ai đó nhưng mà người ta không có mặt. Sau đó dành thời gian cho bản thân mình thì lại buồn và tủi thân khi chỉ có một mình. Chắc là bạn muốn biết khi nào cái người kia trả lời tin nhắn cho mình đúng không? Mình đợi tới tối thứ hai tuần sau thì người đó mới xuất hiện luôn á. Còn lý do thì hẹn hôm khác mình sẽ bật mí nha. Thêm xíu tò mò cho có động lực vào nghe podcast nè. Cơ mà bạn có thắc mắc sao mình lấy lại được tinh thần và tiếp tục đợi đến 2 ngày sau đó khi mà người kia họ xuất hiện không? Tối đó mình sau khi khóc lóc và ăn mí đỏ xong á, mình đã định thần lại, ngồi lên cái bàn làm việc của mình, mở cuốn sổ tay của mình lên để đặt cho bản thân mình một vài câu hỏi. Mình sẽ ghi ra đây nha. Ê, mình có đang cảm thấy ổn không vậy? Hay có vẻ đây chỉ là một cái sự bình yên giả tạo thôi? Nếu mà không ổn á, mà cứ chực khóc suốt như vậy á, thì hình như lúc nãy mình khóc xong á, mình thấy tâm trạng đỡ hơn nhiều rồi đúng không? Sao cứ nghĩ tới người ta hoài vậy? Nghĩ nhiều tới mức quên cả bản thân mình luôn á. Giờ họ không trả lời tin nhắn thì mình có làm được cái gì đâu. Mình cũng đâu thể chạy tới kiếm chuyện được. Rồi bây giờ nè, ngay tại thời điểm bây giờ nè, mình muốn làm gì?
Mình muốn nói chuyện với người yêu mình.
Đã bảo là không có được rồi. Giờ có thứ gì làm mình vui nè thì mình làm điều đó đi.
Mình nghĩ là mình muốn đi tô tượng.
Ok, vậy thì sáng mai đi tô tượng nha.
Ok luôn. Thế còn cái người kia thì sao?
Kệ, khi nào họ nhắn tin lại thì mình trả lời. Nếu mà họ cần á, thì họ chủ động liên lạc với mình. Giờ mình cứ tập trung vào bản thân và làm những gì mà mình thích thôi.
Tập trung vào bản thân, làm điều mình thích, mặc kệ người ta, miễn mình vui là được. Không cần người ta mình vẫn có thể vui được.
Tập trung vào bản thân, làm những điều mình thích. Và rồi mình đi ngủ, lúc đó thì hơi thở của mình đã ổn định. Dù mình còn hơi thấy cô đơn một xíu đó, nhưng mà mình đã dần quen được với điều này rồi. Tập trung vào bản thân, cứ làm điều mình thích thôi. Đó là những điều mà mình đã tự nhắc nhở bản thân vào những lúc mà mình cảm thấy quá buồn, cô đơn và cảm thấy lẻ loi khi chỉ có một mình trong cái mối quan hệ yêu xa này của mình cho đến thời điểm hiện tại. Và mình thấy nó đã giúp mình được rất là nhiều á. Nếu như bạn vào một lúc nào đó không nhất thiết là phải đang ở trong một mối quan hệ yêu xa mà bỗng cảm thấy cô đơn, lẻ loi, tủi thân và chỉ có một mình thôi ấy, thì mình thấy việc mình cứ tập trung vào bản thân, thấu hiểu, trân trọng những gì mà mình đang cảm nhận lúc đó và làm những cái điều mà khiến cho bản thân cảm thấy vui vẻ ngay tại thời điểm lúc đó sẽ là một trong những cách có thể giúp mình phần nào đó vượt qua được cái khoảng thời gian khó khăn này. Và podcast hôm nay mình cũng chỉ muốn nhắn gửi đến bạn một điều nhỏ bé như vậy thôi. Cảm ơn bạn đã ở lại đến đây nha. Tại là tình yêu podcast, tụi mình không chỉ cho bạn phải yêu như thế nào. Tại vì tình yêu là gì, một câu khó có thể bao quát hết. Nhưng một dòng tin nhắn hay một cái emoji vào buổi sáng thức dậy cũng có thể là tình yêu khi mình biết yêu cả những điều bé nhỏ xung quanh mình. Tụi mình hy vọng một vài câu chuyện trong hành trình chập chững này có thể khiến bạn cảm thấy rằng tình yêu vẫn luôn ở đây, đợi bạn nhận ra và đong đầy lòng mình bằng những ấm áp. Một cuộc đời đáng sống là mỗi ngày luôn có tình yêu và mọi thứ đều là tình yêu. Kết nối với mình qua Facebook và Instagram nhé. Mình luôn sẵn sàng lắng nghe bất kỳ chia sẻ nào của bạn về tình yêu. Hẹn gặp lại ở lần gặp gỡ sắp tới. Mình chúc bạn mỗi ngày luôn tìm thấy một điều gì đó giống như là tình yêu nhé. Bye bye!